Niệm Phật muốn được nhất tâm, trước hết phải phát tâm chân thật, thật vì liễu sanh thoát tử, chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Có nghĩa là chúng ta giác ngộ được cuộc đời là vô thường, sống ở thế gian, tai mắt đều chạy theo ngoại cảnh, trong lòng thì suy nghĩ phiền não. Đó, khi mà giác ngộ thì bây giờ muốn cầu giải thoát, muốn vãng sinh, không muốn khổ nữa, mà cái tâm tin Phật sâu xa, tin thế giới Tây Phương, tin Đức Phật nói về tịnh độ một cách rất sâu xa, thì phát tâm niệm Phật, đó là chân thật lắm. Không phải vì người ta khen mình, hay là vì tu cho người ta thấy. Tôi giờ muốn tu rồi giống vậy, không phải, mà vì trong lòng thấy được cái sự khổ sở của cái tâm nó loạn, cái luân hồi nó mênh mông, mà đời người nó ngắn, pháp Phật bây giờ nghe được rồi, giống vậy, giác ngộ rất sâu xa, niềm tin ở trong nội tâm một cách sâu đậm thì phát tâm niệm Phật. Phát tâm như vậy rồi đó thì lúc niệm Phật thì từng câu từng chữ từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra lại lọt vào tai. Có nghĩa là tiếng Phật trong lòng nó phải rõ, rõ mùng một vậy. Nó phát ra âm thanh nó liền vô cái lỗ tai của mình. Đó, tấm lòng chân thành của mình phát ra cái tiếng nó liền lọt vô cái lỗ tai. Tâm, miệng và lỗ tai ba thứ. Niệm thì phải rõ, phải chắc nịch, không phải thường. Rồi giữ cho nó liên tục 10 câu. Thì các vị làm thử coi liên tục được mấy câu. Nếu mà liên tục 10 câu thì cái tâm liền thanh tịnh. Nếu mình đi kinh hành hay là mình lại Phật hay là mình tĩnh tọa, mình bắt đầu từ cái câu thứ nhất, xong rồi xem cái tâm mình nó, cái chánh niệm này nó giữ được bao nhiêu lâu. Mà mỗi câu phải mỗi rõ, phải rất là rõ. Rồi xem coi cái chánh niệm nó giữ được 5 câu hay là 7 câu nó loạn. Phải nhìn ở đó chậm chậm đó, như vậy. Thì khi mà được 10 câu không loạn đó thì là khá lắm rồi. Làm lại từ đầu, giống nó xoay vòng trong tâm, nó xoay riết rồi đó thì thân và tâm đều nhất như. Rồi nó đuổi hết những cái tạp tưởng, những cái vọng tưởng, nó đuổi hết rồi đó, cái tâm với cái miệng nó mới hợp lại được. Đức Phật mới ở trong lòng rồi một cách rõ ràng được. Rồi bây giờ cái loạn tưởng nó xung quanh nó che mờ hết cái tâm chúng ta. Dù có tiếng Phật niệm lên nó cũng che, nó che mờ lắm. Nó che không có thấy rõ gì cả. Cho nên niệm cho nó tan hết cái đó thì tâm và miệng nó liền hợp với nhau. Bây giờ tâm và miệng không hợp được, tu hành rất khó khăn là tại cái loạn nó mạnh quá, hiểu không? Nó mạnh quá mà không cách nào mà vén cái mây mờ nó được. Cho nên phải dùng một chút sức đẩy nó đi. Thì cái người tu lâu đó họ cũng bị vậy. Cái loạn đó dễ lắm, mà quen rồi, chứ nó mỏng nhẹ lắm, mà đẩy một cái là nó mất. Còn người mới vô, như là những ngày đầu tiên chân hiếu tu, quả thật là khó khăn lắm. Chắc các vị cũng bị, nó mờ mờ, nó sao á, cái vọng tưởng nó dày như vậy. Cho nên chúng ta đẩy nó, dùng phương pháp của các ngài. Thì dạy cái nghe rõ rồi, ngài liền nói là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp, hành đúng theo đây thì mới không có bị lầm lạc trong cái pháp này. Thì các vị nhắm mắt niệm cái tiếng nó thật là rõ, xem coi cái câu này với cái câu kia nó liên tục, mà liên tục được bao nhiêu câu. Nếu mà nó đi được 5-6 câu á, lục căn sẽ nhiếp, tự nhiên mình để hết tâm tư trong đó. Còn nếu mà miệng niệm, mắt cứ nhìn cứ vậy thì không thể nào được, và không có thanh tịnh được. Có nghĩa là toàn tâm ý phải gom trong cái tiếng Phật đó. Thì niệm một hồi cái tiếng nó rõ ra rồi đó, thì liền thấy là mình và Phật đó, Thế Tôn đó, là A-di-đà Phật. Là trong lòng chúng ta đang nghĩ được Ngài, đang nhớ được Ngài, đang nghĩ về Tây Phương. Tự vì cái loạn nó tan rồi đó, thì tâm với miệng nó hợp lại. Tính nguyện hạnh nó thành tựu. Chỉ cần học ký số 1-10 đó, học ký số, học niệm cho rõ, rồi xem cái tiếng Phật nó đi được bao nhiêu câu. Người mà có sức có thể đi tới 100 câu, 1000 câu mới loạn. Đi xa lắm. Còn người không có sức đi 2-3 câu là loạn. Không có sao, chúng ta luyện. Thì khi nào được 5-10 câu đó, liền nhìn lại coi lúc mà cái tiếng Phật nó liên tục á, các căn đều thanh tịnh, tự không có để ý được chỗ khác. Để ý là đâu có thấy được cái tiếng Phật nó liên tục với cái số trong lòng nó có cái sự nói với nhau. Cho nên là tịnh niệm nói tiếp, nhiếp trọn sáu căn là cái phương pháp phải học phải hành. Không mấy là sẽ đi sai đường, lầm lạc. Không mấy là vọng tưởng phiền não suốt ngày. Thì chỉ cần đánh cái lớp vọng tưởng bên trên đó, mà đẩy nó được đó, liền thấy thanh tịnh. Liền thấy là tiếng Phật ngày rõ hơn. Giữ chánh niệm không có khó khăn hơn, giống vậy. Các vị cố gắng, các vị hiểu không? Bàn đến những việc bị cái việc đời trói buộc. Nhưng mà nếu trong lúc nó trói, lúc có trong mà muốn ngàn thứ nó trói, loạn như vậy đó, mà đề khởi một tiếng Phật hiệu rõ ràng, minh minh bạch bạch, giống như phương pháp mình học nhiếp trọn sáu căn, liền gỡ hết cái trói đó ra, liền thấy thanh lương. Đó là nếu mà nghĩ nó không có ra được đâu, chỉ là dụng cái công phu mà các ngài dạy niệm Phật, chánh niệm vững vàng, các cái trói liền tan rã. Cũng như là Lý Minh Nam nói là đoạn hết một cái đống tơ rối vậy, chém nó sạch hết thì lòng sẽ được thanh lương. Nếu mà trong lúc bị ràng buộc như vậy mà có thể giữ chánh niệm, thoát ngay cái ràng buộc đó, lúc đó tâm liền tự tại. Như là gương chiếu vật, vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng giữ lại. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, dù bỏ sạch việc đời không còn một việc, không có còn việc gì thì tâm vẫn cứ tán vọng, ràng buộc kiên cố chẳng thể gột sạch. Cái này là mình phải hiểu một cách sâu xa, chứ không phải nghe không đâu. Có nghĩa là ở thế gian muốn giải thoát thì phải ngay cái chỗ rất khổ đó mà cởi nó ra, chứ không có nghĩ là đứng ở chỗ đây nghĩ chỗ kia, giờ mình bỏ hết muôn sự thì nó sẽ thanh tịnh, không có đâu. Giống như chân hiếu là bỏ hết rồi đó, vẫn phải dụng công rất là mạnh, nó cũng một đống nó kéo vậy, nó cứ vòng vòng, nó rõ như vậy. Không phải là bỏ hết việc đời thì tâm sẽ được đâu, bỏ là khi nó động đó, dùng cái chánh niệm chân thiết, cởi nó ra hết, trong lúc khổ nhất, cởi nó ra liền thấy thanh lương. Thì phương pháp là 10 câu Phật hiệu, 10 câu Phật hiệu niệm cho đàng hoàng, đâu chữ chữ câu câu đều rõ ràng, tâm mỗi cái nó kết nối nhau. Khi mà cái mây vọng tưởng che đó, liền mỗi một câu Phật hiệu nhìn thấy, đó là Đức Phật Di Đà, con đang cầu nguyện vãng sinh mà. Từ vì tiếng A Di Đà Phật, đó là Phật, đó là tâm với miệng nó hợp như nào được. Còn mấy niệm giống như 1, 2, 3, 4 vậy, khi mà cái vọng tưởng nó tan đó, mình sẽ thấy dễ dàng lắm, không có khó. Và khi mà cái tâm sanh tự nó chân thiết đó, thì nó không quên nổi tiếng Phật. Khi mà nó tha thiết quá thì nó cứ niệm hoài, nhiều khi ngủ nó cũng niệm luôn, nó không có ngủ được. Mà giống như ngày xưa đâu, cái tiếng Phật nó cứ liên tục ở trong ngủ vậy. Đó là cái tâm quá chân thành này, nó sẽ như vậy. Cũng như là mình đang quan trọng cái việc gì đó, mình ngủ mình cũng nhớ nó không, đúng không? Nó vô tâm mình đó, sâu quá. Thì niệm Phật cũng vậy, hãy lòng chân thành, nó đi vô giấc ngủ, nó đi vô sâu lắm. Là những bữa nào không có chân thành thì ngủ không có biết gì hết á. Người học đạo làm đúng bổn phận của mình, tận hết bổn phận của mình. Như vậy suốt ngày có bận bịu nhưng mà suốt ngày vẫn tiêu dao. Có nghĩa là bổn phận của mình là dùng một tiếng Phật hiệu cho thiệt là đàng hoàng, niệm cho rất là chân thành, câu câu chữ chữ đều nói tiếp rõ ràng, thì dù có bận rộn đi nữa tâm vẫn rất thanh tịnh. Đó là người biết tu hành. Còn nếu mà chờ không có việc làm mới tu đó, lúc mà ngồi không tu cũng không được. Giống như hồi mình tĩnh tọa sẽ thấy, nếu không có lòng tĩnh tọa sẽ ngủ gục hoặc là suy nghĩ à. Dù có bỏ hết nó cũng vậy. Cho nên là người nắm được cái phương pháp là phải ở chỗ rối nhất mà tu, các ngài đều như vậy hết, mà không có đường khác, vốn không có thể mà đi con đường khác được.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật.